Sáng hôm sau, Chu Văn Khải trả muộn hơn lời hẹn. Camera có thể đã ghi lại, nhưng thẻ nhớ nằm trong máy. Thẩm Tĩnh Y nhìn mã khóa trong sổ. Cô quyết định không liều lĩnh đột nhập. Nếu bị bắt, Tô Nhã Tâm sẽ có thêm lý do biến cô thành kẻ trộm. Thay vào đó, cô chụp lại toàn bộ nhật ký, niêm phong bản gốc và gửi một bản sao có dấu thời gian cho nơi lưu trữ độc lập. Sáng hôm sau, cô đứng ở quán nước đối diện xưởng, quan sát qua cửa kính. Nhân viên của Tô Nhã Tâm đang chuyển vải ra ngoài. Chiếc máy may cũ vẫn ở sát tường. Camera nhỏ phía trên còn nguyên, nhưng Chu Văn Khải bước vào với một thùng dụng cụ. Thẩm Tĩnh Y gọi cho đơn vị quản lý tòa nhà, thông báo trong xưởng có tài sản đang tranh chấp và dữ liệu liên quan đến vụ kiện tiềm năng. Cô gửi bản ghi tài sản cũ có số máy, ảnh Thẩm Chính Đình lắp camera và trang nhật ký bảo trì. Đồng thời, cô yêu cầu lập biên bản trước khi bất kỳ thiết bị nào bị tháo dỡ. 10 phút sau, quản lý tòa nhà xuất hiện, Chu Văn Khải buộc phải dừng tay. Camera chưa thể được giao cho Thẩm Tĩnh Y, nhưng cũng không thể bị tháo hay xóa dữ liệu cho đến khi bên quản lý xác minh quyền sở hữu. Đó là lần đầu tiên kế hoạch của Tô Nhã Tâm bị chặn lại. Chỉ là một khoảng dừng rất ngắn, nhưng đủ để Thẩm Tĩnh Y biết dữ liệu vẫn còn cơ hội được cứu.